Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Sáng nay thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại hành trình tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Hà Nội triển khai chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu năm 2022.
Xăng dầu giảm giá đã giúp người dân giảm bớt gánh lo.
Đã xác định chủ tài khoản Zalo tung tin đồn thất thiệt về chủ tịch Vingroup.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Cuộc đua vào vị trí thủ tướng Anh nóng lên từng ngày.
Nhiều thành phố của Trung Quốc áp đặt các biện pháp chống dịch mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ trì hội nghị thường trực ban chỉ đạo làm việc với ban cán sự Đảng, Chính phủ về dự thảo đề án. Các ý kiến đóng góp thảo luận tại hội nghị đánh giá cao dự thảo đề án được xây dựng công phu bài bản, là sản phẩm của trí tuệ tập thể và đóng góp nhiều ý kiến về nội dung của dự thảo đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được và hạn chế, nhiệm vụ, giải pháp. Cùng với đó, một số ý kiến đề cập đến một số vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án, hoàn thiện cơ chế thi hành án hình sự, phân tích về vấn đề bảo đảm, bảo vệ quyền con người, nội dung quan trọng trong tiến trình xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế là đặc trưng, giá trị cốt lõi của nhà nước pháp quyền. Nhiều ý kiến làm rõ thêm về đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền trong bộ máy nhà nước. Trong đó tập trung làm nổi bật vấn đề, còn có ý kiến khác nhau là sắp xếp lại các đơn vị hành chính.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cập theo kế hoạch thời gian hoàn thiện dự thảo đề án trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 6 không còn nhiều. Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực hơn nữa, tích cực tham gia đóng góp xây dựng để có dự thảo đề án bảo đảm tiến độ, có chất lượng tốt nhất. Chủ tịch nước đề nghị thường trực ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo, đề án trên tinh thần cầu thị lắng nghe, với quan điểm những nội dung đạt thống nhất cao thì đưa vào văn kiện. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục xem xét, nghiên cứu và đưa ra bàn thảo tại phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo.
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao đề án được xây dựng kỹ lưỡng, phương pháp làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả, sự cầu thị, kiên trì lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của thường trực ban chỉ đạo, tổ biên tập. Dự thảo đề án là công trình nghiên cứu đồ sộ, không chỉ phục vụ cho chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn phục vụ nhiều công việc quan trọng khác. Thủ tướng ghi nhận một số vấn đề mới, khó, đã đạt được sự thống nhất trên tinh thần phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe nhiều chiều, tôn trọng ý kiến phản biện. Thủ tướng Chính phủ tán thành việc phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp được phân cấp, phân quyền, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo đề xuất của tổ biên tập dự án.
Tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đại diện tiếp nhận ủng hộ từ công ty cổ phần tập đoàn Master EC, kinh phí xây dựng 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 9 tỉnh với tổng trị giá 20 tỷ đồng. Theo đó, 200 căn nhà đại đoàn kết sẽ được trao tặng cho các hộ dân tại Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái. Mỗi tỉnh sẽ có 50 hộ nghèo sớm được chào đón ngôi nhà mới ấm áp và chắc chắn trong năm nay. Bên cạnh đó, dự kiến tại mỗi tỉnh Hà Giang, Kon Tum, Tuyên Quang, Tây Ninh, Quảng Bình sẽ có thêm 40 hộ nghèo được hỗ trợ. Các địa phương được tiếp nhận hỗ trợ thuộc khu vực thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ thiên tai, đời sống người dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó nhiều người có hoàn cảnh éo le, bất hạnh, nhà ở sập sệ kéo dài. Dự kiến quá trình triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2022 với tổng kinh phí 20 tỷ đồng.
Từ ngày 11 đến 14 tháng 7, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu làm trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị tài trợ tổ chức hành trình tri ân năm 2022 hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hành trình ý nghĩa này xuất phát từ Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, quận Bắc Từ Liêm, đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên. Điểm cao 468 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tại các điểm, đoàn dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn mất mát tới các gia đình chính sách, gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ hành trình tri ân, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng 50 suất quà tới các gia đình, 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm với trị giá 72 triệu đồng.
Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành kế hoạch về việc thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2022. Chương trình được triển khai nhằm khuyến khích đẩy mạnh đầu tư phát triển, đa dạng hóa mạng lưới phân phối, đảm bảo hàng hóa đến được với người tiêu dùng các khu vực ngoại thành, khu công nghiệp thuận lợi hơn. Theo đó, các nhóm hàng và lượng hàng thiết yếu được xác định cần cân đối cung cầu trong kế hoạch bao gồm: lương thực, gạo, mì, phở khô, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả tươi, đường, dầu ăn gia vị, nước mắm, nước chấm, bột ngọt, bột canh, sữa, sữa nước, sữa bột, mứt tết, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát và những nhóm hàng thiết yếu phòng chống thiên tai, dịch bệnh.
Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tiền gửi của khách hàng, tổ chức kinh tế và dân cư tại hệ thống tổ chức tín dụng đến hết tháng 4 năm 2022 cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại. Trái với các tổ chức kinh tế, tiền gửi của dân cư và các tổ chức tín dụng tiếp tục đà tăng. Lãi suất huy động liên tiếp tăng trong thời gian qua được cho là một trong những lý do cho việc nhiều người dân gửi tiền tại ngân hàng. Bước sang tháng 7 năm 2022, lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng, thậm chí là tăng mạnh so với tháng trước. Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh lãi suất này còn có cả các ngân hàng lớn có vốn nhà nước nhập cuộc.
Giá xăng được điều chỉnh giảm 3.088 đến 3.103 đồng trên một lít. Các mặt hàng dầu cũng đồng hành hạ giá. Từ ngày 11 tháng 7 đã khiến cho người tiêu dùng, lái xe và cả doanh nghiệp vận tải đều vui mừng phấn khởi. Bởi vì sau nhiều nỗ lực gồng gánh tự khắc phục vượt qua khó khăn, thì nay giá xăng giảm giúp họ giảm được áp lực đời sống. Rõ ràng sau nhiều nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ đưa ra rất nhiều những giải pháp, giá xăng trong nước đã xuống dưới mức 30.000 đồng trên một lít, gần bằng với mức giá vào giữa tháng 4. Về phía người tiêu dùng, lái xe ôm hay doanh nghiệp kinh doanh vận tải đều bày tỏ và đánh giá cao sự đồng hành chính phủ cùng người dân và doanh nghiệp trong nỗ lực đưa ra các giải pháp kiểm giá.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin trong lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong đó nêu phần nội dung bắt buộc môn lịch sử với 52 tiết ở cấp trung học phổ thông. Ngoài 52 tiết bắt buộc trên năm ở cấp trung học phổ thông mà tất cả các học sinh đều phải học, lịch sử cũng nằm trong nhóm môn học lựa chọn. Học sinh nào có mong muốn học thêm ở cụm môn khoa học xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm đảm bảo tiến độ quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội huy động gần 700 giáo viên của các trường trung học phổ thông làm nhiệm vụ chấm thi. Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ cho công tác chấm thi đã được chuẩn bị chu đáo và đảm bảo an toàn bảo mật. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang hướng dẫn, hỗ trợ công tác tổ chức chấm thi tại các địa phương nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ. Chậm nhất ngày 22 tháng 7, các hội đồng thi phải báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 24 tháng 7, các hội đồng thi công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh, chậm nhất là ngày 26 tháng 7. Các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày 28 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin từ các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết, các đơn vị đang tiếp tục tổ chức cho học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023 làm thủ tục xác nhận nhập học. Đây là thủ tục bắt buộc đối với học sinh nếu có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển. học sinh có thể đến trường xác nhận nhập học trực tiếp hoặc xác nhận nhập học trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn. Để bảo đảm quyền lợi của mình, học sinh cần lưu ý khẩn trương hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học trong thời gian quy định, hạn cuối đến 24 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2022.
Sau khi Hà Nội công bố điểm chuẩn vào các trường trung học phổ thông công lập, với những thí sinh thấy điểm số đạt được chưa tương ứng với bài thi của mình, có thể làm đơn xin phúc khảo bài thi. Việc phúc khảo được thực hiện chỉ một lần. Từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7, thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi theo mẫu về cơ sở giáo dục nơi thí sinh học lớp 9. Thí sinh tự do nộp tại phòng giáo dục và đào tạo. Ngày 28 tháng 7, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã nhận kết quả phúc khảo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và trả giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 sau phúc khảo cho học sinh. Những học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ nhập học bổ sung trực tiếp tại các trường trúng tuyển vào ngày 30 tháng 7.
Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội đang dự thảo thông tư hướng dẫn tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và ngoài cơ sở giáo dục. Tại dự thảo tờ trình, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong thời gian gần đây, một số hoạt động, khóa học được tổ chức ngoài gia đình và ngoài nhà trường đã thu hút nhiều trẻ em tham gia. Nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em theo quy định, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, tạo lập môi trường sống an toàn lành mạnh và thân thiện với trẻ em. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cần thiết xây dựng và ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và ngoài cơ sở giáo dục. Theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian tổ chức các hoạt động nói trên một lần không quá 15 ngày, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, hoạt động trong một ngày không quá 6 giờ. Chương trình, nội dung hoạt động phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và quá trình phát triển của trẻ em, không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và dành ít nhất 20% thời lượng tổ chức các hoạt động bổ trợ, vui chơi giải trí dành cho trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, nhiều hoạt động du lịch trại hè cho thiếu nhi đã tái khởi động với nhiều nội dung và hình thức sinh động. Tham gia trại hè giúp trẻ trải nghiệm học tập kỹ năng mới cũng như tranh thủ rèn luyện bản thân trong thời gian nghỉ. Tuy nhiên, giữa muôn hình vạn trạng các trại hè, để lựa chọn một trại hè chất lượng và phù hợp với con mình là điều không dễ với các bậc phụ huynh, phản ánh của phóng viên thời sự.
Ngay khi học sinh vừa nghỉ hè, câu lạc bộ Sao Linh Đàm đã thu hút hàng trăm lượt học sinh đăng ký tham gia trại hè với các câu lạc bộ khác nhau như võ thuật, vẽ cờ vua, yoga, múa, hát, nhảy với mức phí dao động từ 130.000 đến 150.000 đồng một buổi. Đa phần là các môn học kỹ năng, vận động, tạo hứng thú cho học sinh. Đây cũng là thông tin của bà Lê Thị Lượt, chủ nhiệm câu lạc bộ Sao Linh Đàm, Hà Nội đã cung cấp.
Cái khóa học trại hè là rất là dài, các bố và đặc thù là rất là linh hoạt, các bố mẹ có thể gửi một tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng hoặc là cách nhiệt theo cái yêu cầu của phụ huynh.
Nội dung các trại hè chủ yếu hướng tới đào tạo cho học sinh các kỹ năng sống, điều còn khuyết ở các trường trong thời gian học chính khóa. Đây cũng là điều mà các phụ huynh mong muốn để các con có thêm trải nghiệm, vui chơi đúng nghĩa sau một thời gian học tập căng thẳng. Anh Bùi Sĩ Thành, quận Hoàng Mai, Hà Nội tâm sự.
Thời gian hè đấy là cái thời gian mà rất muốn cho con được hòa đồng với thiên nhiên. Thứ hai nữa là được tạo dựng một cái môi trường tự lập cho con. Thứ ba nữa là rất muốn là con được giao lưu với những cái bạn mới.
Tuy nhiên, việc làm sao để lựa chọn được một trại hè chất lượng phù hợp với nhu cầu của con em mình là điều không hề dễ dàng. Hiện còn nhiều loại hình trại hè như trại hè tiếng Anh, trại hè kỹ năng sống, trại hè tham quan dã ngoại hay trại hè quân đội, khiến những phụ huynh như chị Nguyễn Thị Hương Dơn, quận Hoàng Mai, Hà Nội như rơi vào ma trận.
Mình cũng khá là lo lắng ấy, nhưng mà mình tìm hiểu rất là kỹ, nhưng mà mình cũng muốn cho con mình trải nghiệm ấy. Và những cái trại hè đấy mà mình sẽ hỏi người quen ấy, thì khá là tin tưởng thì mình sẽ gửi con ở đấy để yên tâm ấy.
Theo các chuyên gia, có rất nhiều em sau khóa học cảm thấy tự tin, hứng thú với cuộc sống khi được gần gũi với thiên nhiên, được tự mình khám phá và trải nghiệm. Nhưng cũng có những em đã bị sốc và sợ hãi khi ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Vì vậy, các bậc phụ huynh sẽ cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn trại hè cho con. Chuyên gia tâm lý giáo dục, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam tư vấn.
Là chúng ta cũng sẽ cần phải có một cái cách nhìn nó thông thái hơn. Thứ nhất là ví dụ như xem là trung tâm đấy đã có cái nhiều cái kinh nghiệm ở trong cái việc là tổ chức những cái khóa học và những cái khóa chạy hè cho các con trong những cái từ năm trước hay chưa. rồi mình xem là ví dụ như là hệ thống giáo viên mà để tham gia tổ chức như thế nào, những cái kỹ năng mà hướng đến cho các con là cái gì, các cái hoạt động thì liệu rằng nó có tương thích với cả cái tuyên bố là hướng đến những cái kỹ năng đó hay không.
Theo các chuyên gia, một mùa hè ý nghĩa nhất với con trẻ là khi có sự đồng hành của bố mẹ. Chính mỗi gia đình cũng có thể là một trại hè, tự tạo ra sân chơi bổ ích và không kém phần hấp dẫn cho con em mình.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn diễn biến phức tạp những tháng qua khiến các hồ chứa thủy điện liên tục phải xả lũ. Việc đảm bảo an toàn hồ, đập và vùng hạ du là vấn đề được Hà Nội đặc biệt quan tâm. Theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mực nước sông Hồng lên cao, đề nghị Hà Nội và các địa phương cần tập trung rà soát phương án ứng phó với các tình huống hồ chứa thủy điện xả lũ, tổ chức thông tin tuyên truyền thường xuyên, kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân biết về việc vận hành điều tiết xả lũ để chủ động phòng tránh.
Liên quan đến công tác vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ 2022, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống thiên tai Hà Nội Nguyễn Duy Du cho biết, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã theo dõi sát diễn biến xả lũ của các hồ chứa để chủ động thông báo cho người dân, các hộ sản xuất kinh doanh ven sông, hoạt động khai thác cát sỏi, vận tải thủy để có phương án bảo đảm an toàn. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương cần tập trung rà soát phương án 4 tại chỗ nhằm xử lý kịp thời các tình huống khi hồ chứa xả lũ, tiếp tục tổ chức giải tỏa các phạm vi về đê điều, bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ ở lòng sông, ven bãi sông Hồng, đồng thời lên phương án sẵn sàng di dời khu dân cư ven sông có thể bị ngập úng khi hồ chứa xả lũ, nước sông Hồng lên cao.
Thưa quý vị và các bạn, do biến đổi dòng chảy và tình trạng khai thác cát tràn lan trên các tỉnh đối diện đã tái diễn tình trạng sạt lở tại một số xã của huyện Ba Vì như Minh Châu, Sơn Đà khiến cho người dân lo lắng bất an.
Sau hàng tuần bị cô lập vì nước lũ vào cuối tháng 6 mới đây, thì giờ đây khi nước lũ rút đi, người dân xã đảo Minh Châu lại đối diện với mối lo mới là tình trạng sạt lở. Hai vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất là từ đầu xóm 5 đến xóm 7 thôn Chui Châu và điểm cuối hệ thống cống xả nước thải của toàn xã ra sông Hồng. Bà Nguyễn Thị Lan, xóm 6 thôn Chu Châu, xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết.
Sạt ở Minh Châu có rất nhiều những cái điểm sạt lở rất là mạnh, nhất là cái tuyến mương ở vùng gốc gạo Bà Vãn từ đây chạy xuống xóm 5 thì là hàng năm thì mưa xói mòn rất là nhiều. Trong năm 2020 thì huyện và thành phố đã quan tâm, đã làm cho 500m mái kè, còn 800m nữa mái kè thì chưa làm được. Và một số cái tuyến mương như thế này thì chúng tôi làm sản xuất nông nghiệp ở đây rất là lo lắng, không biết là nó nở đi đồng ruộng của chúng tôi lúc nào ạ. Trong mấy năm gần đây thì chúng tôi còn phải bồi đắp thêm nhiều đá sỏi, rồi thì các loại vật tư, các loại vật tư chúng tôi phải nấp vào đây để cho nó đảm bảo cho nó đỡ sạt lở.
Trên địa bàn xã Minh Châu liên tục xảy ra hiện tượng sạt lở đất, gây thiệt hại cho việc sản xuất nông nghiệp và gây lo lắng cho người dân. Nơi xảy ra sạt lở đất là khu vực chưa được thả đá làm kè. Ông Nguyễn Danh Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì cho biết.
Rất nguy cơ là sẽ nếu như trận mưa mà kéo dài như hôm đó mà kéo dài thêm một vài tiếng mà mưa to thêm một chút nữa thì tôi sẽ mất 3 hộ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của họ. Thì mà đặc biệt là cũng mong các cấp là sớm quan tâm cho cái xã đảo chúng tôi là làm sao để xử lý được một tuyến mương thoát nước mưa vừa thoát nước thải trong dân thì có thể nó chảy ra vào giữa cánh đồng. Thì chúng tôi ngoài đấy chúng tôi có gần 100 hecta làm được cho tuyến mương chúng tôi khoảng dài đó 3 cây vừa tiêu vừa thoát nữa, thì chúng tôi sẽ ổn định cái mương tiêu và mương thoát. Và riêng ở đây thì làm sao sớm đầu tư cho tôi là đổ mái 800m nữa, 800m và cộng với đường mặt 3m nữa để cho nhân dân đi lại, thì chúng tôi mới đảm bảo cái cuộc sống và các hộ. Vì hiện nay mà các hộ chúng tôi mà có lở mất đi chúng tôi cũng chưa biết tìm đất đâu để di chuyển họ đến ở.
Tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, đoạn bờ sông Đà thuộc thôn Đam Thê xuất hiện vị trí sạt lở nghiêm trọng, tiếp tục ăn sâu vào bãi đất sản xuất của các hộ dân khoảng 3 đến 5 mét. Vị trí điểm sạt lở cách chân đê Hữu Đà khoảng 40m, các cung xà tạo thành vách đứng cao từ 11 đến 17m. Ông Nguyễn Danh Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Đà, huyện Ba Vì cho biết.
Đối với trên địa bàn xã Sơn Đà thì hiện nay là trước cái thời tiết mưa bão diễn biến rất phức tạp và hệ thống đê kè liên quan đến sạt lở vỡ đê từ năm 1971. Đây là một cái điểm trọng yếu, rất là sung yếu là đối với bảo vệ đê kè trước mùa mưa bão. Là hiện nay ở trên cái vị trí đê kè chỗ cốt 4K 400 là cái điểm vỡ đê năm 1971. Hiện nay là mối sông ở trên hệ thống đê rất là nhiều, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân ở khu vực ở ven đê.
Sau đợt mưa lớn ở thượng nguồn, các hồ thủy điện phải xả lũ đầu mùa mưa bão năm nay đã xuất hiện nhiều vị trí sạt lở dọc theo hơn 36 km tuyến đê trọng yếu Hữu Hồng, Hữu Đà. Ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết.
Chúng tôi thực hiện là khảo sát ở những cái khu vực mà có nguy cơ bị sạt lở để trên cơ sở đó thì đưa vào danh mục đầu tư công và báo cáo với thành phố về cái phương án xử lý kè đối với những cái khu vực sung yếu ở tại cái bờ Hữu Đà, bờ sông Đà và sông Hồng. Thế ngoài ra, ngoài cái nguy cơ sạt lở ở đê kè ở tại những cái bờ Hữu Đà và Hữu Hồng thì trên địa bàn của huyện cũng có nhiều cái khu vực mà có nguy cơ xảy ra lũ ống cũng như thể là sạt lở đất ở tại những khu vực bảy xã miền núi. Thì cái việc này chúng tôi phải tính toán đến cái phương án đã khảo sát và cảnh báo đối với người dân. Đồng thời nữa là những cái khu vực mà có nguy cơ sạt lở thì là cũng chủ động để đưa vào cái xử lý ứng phó để kịp thời đảm bảo cái đời sống của nhân dân.
Bên cạnh nguyên nhân do biến đổi dòng chảy thì tình trạng khai thác cát tràn lan trên địa bàn các tỉnh đối diện là nguyên nhân thứ hai khiến tình trạng sạt lở ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Ngay tại vị trí đang tiến hành xử lý cấp bách trên đê Hữu Đà thuộc địa phận xã Sơn Đà thì bên kia sông vẫn ngang nhiên khai thác cát. Với tình trạng bên Hà Nội kè, bên đối diện hút thì tình trạng sạt lở khó lòng được khắc phục triệt để và tuổi thọ công trình khó lòng được đảm bảo.
Chuyển sang với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, Bộ Công an đã khẳng định tin Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh hay tin bắt một số lãnh đạo của các tập đoàn lớn là hoàn toàn bịa đặt. Những tin đồn kiểu này sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và cá nhân và có thể sẽ để lại hậu quả xấu đối với nền kinh tế. Cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Tô Vĩ Hoàn, sinh ngày 21 tháng 1 năm 1984, dân tộc Sán Diều, quê Quảng Ninh, hiện trú tại chung cư A10509, do đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ hình ảnh thương hiệu của tập đoàn Vingroup. Tô Vĩ Hoàn đã thừa nhận đăng tải thông tin sai sự thật. Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tô Vĩ Hoàn số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Ngày 11 tháng 7 năm 2022, ông Tô Vĩ Hoàn đã chấp hành nộp phạt theo quy định.
Số ca mắc bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gia tăng trong những tuần gần đây. Đây là bệnh dễ bùng phát vào mùa hè vì điều kiện thời tiết nóng ẩm tạo thuận lợi để virus gây bệnh phát triển và sinh sôi. Mặc dù bệnh tay chân miệng không phải là bệnh mới, nhưng nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, vào đầu tháng 5 năm 2022, trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận từ 18 cho đến 20 ca tay chân miệng trên một tuần, thì đến cuối tháng 5 năm 2022 đã tăng lên 100 ca trên một tuần. Trong tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2022, số ca mắc tay chân miệng tiếp tục tăng lên từ 130 đến 180 ca trên một tuần. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố đã có 968 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số ca mắc tay chân miệng có thể gia tăng trong thời gian tới do đang vào mùa cao điểm mùa dịch.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Quốc hội Sri Lanka sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 15 tháng 7 và tiến hành bầu tổng thống mới của nước này vào ngày 20 tháng 7. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, kéo theo làn sóng biểu tình phản đối cách thức ứng phó của chính phủ nước này.
Cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson đang nóng lên từng ngày khi có thêm nhiều nhân vật quan chức đương nhiệm và mãn nhiệm tuyên bố tham gia ứng cử. Hiện số ứng viên tham gia cuộc tranh cử chức vụ Thủ tướng Anh đã lên tới 11 người. Các thành viên trong Đảng Bảo thủ kỳ vọng quá trình bầu cử nội bộ hai giai đoạn sẽ hoàn thành trước khi diễn ra hội nghị thường niên của Đảng vào tháng 10.
Ngày hôm qua, đường ống dòng chảy Phương Bắc 1 dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức đã dừng vận hành để bảo trì thường niên, dự kiến trong 10 ngày. Trước đó, Đức cũng như một số nước châu Âu lo ngại Nga có thể kéo dài thời gian bảo trì để hạn chế nguồn cung khí đốt cho khu vực. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ ý kiến này và khẳng định đây là công việc định kỳ đã được lên kế hoạch từ trước.
Cuộc chiến ở Ukraine khiến kinh tế Ai Cập gặp khó khăn, lạm phát tăng cao, cuộc sống của người dân cũng vì thế mà bị tác động lớn. Trong những tháng gần đây, người Ai Cập gặp khó khăn vì hạn chế nhập khẩu và đồng nội tệ thì mất giá. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody hồi tháng 5 đã cảnh báo về rủi ro chính trị và xã hội khi hạ triển vọng kinh tế Ai Cập trong năm từ mức ổn định xuống tiêu cực.
Nhiều thành phố của Trung Quốc áp đặt các biện pháp chống dịch mới. Ngày hôm qua, chính quyền khu hành chính đặc biệt Macau Trung Quốc ra lệnh đóng cửa toàn bộ sòng bạc ở thành phố này lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua. Chính quyền Thượng Hải, thành phố đông dân nhất nước với 25 triệu người, cũng chuẩn bị tiến hành chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn sau khi phát hiện biến thể phụ BA5 của Omicron. Một số khu vực tại các tỉnh Hải Nam, phía Nam, Trung Quốc và tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc nước này cũng đã phải phong tỏa và bắt đầu chiến dịch xét nghiệm diện rộng.
Bản tin thể thao.
Chelsea đang tiến rất gần tới việc sở hữu chữ ký của ngôi sao tấn công Raheem Sterling từ Man City. Trước đó, cầu thủ 27 tuổi đã đạt được thỏa thuận cá nhân với đội bóng thành London. Mức giá của thương vụ này là 45 triệu bảng cộng 10 triệu bảng phụ phí. Tuyển thủ Anh sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm và tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với đội bóng mới, trở thành cầu thủ được nhận lương cao thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh. Raheem Sterling đã trải qua 7 mùa giải với Man City. Sterling gia nhập Man City từ Liverpool với giá ban đầu 44 triệu bảng vào tháng 7 năm 2015 và đã cùng Man City giành được 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Anh ghi 131 bàn thắng sau 339 lần ra sân cho nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng với Sterling, Chelsea sẽ tập trung đàm phán với một cầu thủ nữa của Man City là trung vệ Nathan Ake. Hiện Man Xanh đang yêu cầu 45 triệu bảng cho cầu thủ người Hà Lan. Bayern Munich vừa đạt được thỏa thuận cá nhân với trung vệ người Hà Lan Matthijs de Ligt về một bản hợp đồng tới năm 2027, kèm mức lương 12 triệu euro một mùa sau thuế. Hiện nhà đương kim vô địch Bundesliga đang đàm phán với Juventus về mức phí chuyển nhượng. Bayern Munich sẵn sàng trả cho Juventus 75 triệu euro phí chuyển nhượng, cộng thêm 15 triệu euro phụ phí để đổi lấy sự phục vụ của de Ligt. Cầu thủ 22 tuổi gia nhập Juventus từ Ajax vào năm 2019 với giá 85,5 triệu euro cùng một bản hợp đồng 5 năm. Sau 3 mùa giải khoác áo Juventus, anh đã có 118 lần ra sân, đóng góp 8 bàn cùng 3 đường kiến tạo và là trụ cột nơi hàng thủ của Juventus. Từng bỏ lỡ De Ligt 3 năm trước nên lần này hùm xám xứ Bavaria rất quyết tâm để mang anh về sân Allianz Arena.
Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 12 tháng 7, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ nên từ hôm nay đến 15 tháng 7, Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Những ngày sau đó, rãnh áp thấp mở dần, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Do vậy, từ ngày 16 đến 20 tháng 7, Hà Nội có nắng, có ngày nắng nóng, chiều tối và mưa rào và dông vài nơi. Trong 10 ngày tới, tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố phổ biến ở mức 50-80mm, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.